Thành thật cảm ơn ban tổ chức Văn Của Vợ đã thành tâm có nhã ý muốn thực hiện một đường lối rõ rệt tình thương và đạo đức, để xem rõ tình giá trị của tình thương và đạo đức. Ngày hôm nay chúng ta thấy kẻ đông người Tây đã về đây. Về đây ước vọng gì? Ước vọng có sự chung sống hòa bình trong nội tâm nội thức của chúng ta. Mỗi cá nhân đã mang nặng sự trì trệ của nghiệp duyên tại thế. Ngày hôm nay huynh đệ chúng ta xa quê hương lại có cơ hội tái ngộ. Tái ngộ trong thâm tình, tái ngộ trong vĩnh cửu, tái ngộ bao nhiêu tiền kiếp mà chúng ta đã xa cách. Ngày nay chúng ta lại có sự tái ngộ. Tay bắt mặt mừng nhìn nhau trong cái tinh thần vui đẹp cởi mở, hy vọng rằng tôi sẽ được giải thoát. Các bạn đã chịu tu thiền, chịu trở về với chính mình để tìm những gì, những gì tốt hơn. Sự hiện hành đang có, chúng ta thấy rõ xã hội vạn linh đang nằm trong kích động và phản động để nhồi quả tâm linh và đưa phần hồn trở về với chân giác thanh tịnh của chính nó. Ngày hôm nay huynh đệ tỷ muội chúng ta đã ý thức được rồi, chỉ có con đường tu tôi mới báo hiếu được, chỉ con đường tu tôi mới biết trời Phật được, chỉ con đường tu tôi mới thấy rõ nguyên căn của chính tôi và thấy rõ khả năng thanh tịnh của chính tôi. Chúng ta đã bị chèn ép rất nhiều trong cái xã hội eo hẹp đã qua, từ chế độ này cho đến chế độ nọ, từ sự khinh khi này cho đến sự khinh khi nọ. Người dân Việt Nam không biết chừng nào mà cắt đầu lên nổi. Nhưng mà ngày hôm nay may thay và lành thay, chúng ta thấy rằng có con đường giải thoát là phần hồn. Bao nhiêu tôn giáo đã truyền bá để giúp đỡ cho chúng ta, nhưng mà chúng ta chưa có cơ ý thức. Vì sao? Vì chúng ta ở trong cái tinh thần tranh giành, giành giật, cướp giật, quên mình, thọ nạn. Ngày nay nạn đã đến và đẩy lui cho chúng ta trở về với thanh tịnh, và chúng ta thấy rõ ta hơn. Ta thấy rõ khả năng vô cùng của chúng ta. Chúng ta mới nhận thức đấng cha trời, chính Ngài ở trong ta, dìu dắt chúng ta, ôm ấp chúng ta, đưa chúng ta đi từng giây phút khắc để tiến tới hoàn cảnh này, tới hoàn cảnh nọ, kiến thức này tới kiến thức nọ. Ngày hôm nay chúng ta đã hiểu rõ rồi, Ngài ở bên ta, hằng hữu sống trong ta, không bao giờ bỏ chúng ta. Chính ta là một người phản loạn, bỏ sự thanh tịnh, tức là bỏ đấng cha trời. Của cái vô cùng của chúng ta là thanh tịnh và sáng suốt, nhưng mà quên đi. Càng tu càng thấy mình ngu, càng tu càng thấy mình động loạn, càng tu càng thấy mình chưa làm được một việc gì. Ngài đã từng làm cho chúng ta, xây dựng cho chúng ta cùng nọ áo ống, kỹ thuật này tới kỹ thuật nọ, để cho chúng ta mở thức trong chu trình tiến hóa. Nhưng mà chúng ta còn quên Ngài, không biết Ngài. Cho nên ngày hôm nay chúng ta mượn được một phương pháp trở về với sự thanh tịnh, tháo gỡ những sự động loạn đã ôm ấp từ bao nhiêu kiếp, mà kể cả kiếp này mấy chục năm vỏn vẹn làm người ngắn gọn, nhưng mà cũng ôm sự động, quên tịnh, mê đạo này chấp đạo kia. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thấy rõ rồi, chuyện không cần thiết chúng ta không còn ôm nữa. Chúng ta phải từ bỏ những chuyện không cần thiết và sử dụng cần thiết, mới thấy khả năng của loài người đã đóng góp cho chúng sanh. Ngày hôm nay chúng ta có cái máy video thu hình, đó là phải kỹ thuật không các bạn? Kỹ thuật đó là ai? Là sự thông minh. Thông minh ở đâu mà có? Sự thông minh của loài người chịu ngồi với nhau, đóng góp với nhau, xây dựng với nhau, mới thành hình và cống hiến cho mọi nơi mọi nơi đã thấy rằng đó cũng như là một phép lạ. Thu được hình ta, nói ra tiếng ta, nhưng mà càng đi sâu thì thấy chuyện đó tầm thường, không có phải sự thật. Sự thật của các bạn là thanh tịnh, vô hình vô tướng, Khi các bạn biết được chúng ta vô hình vô tướng thì chúng ta đang bị giam trong thể xác kích động và phản động này. Nó là một cái khám đang điều khiển tâm linh chúng ta. Thấy rõ chưa? Các bạn bị ràng buộc bởi nghiệp duyên tại thế, vẫn bị còng xích bởi gia đình, muốn rời khỏi không được, muốn thoát ly không được. Cho nên chúng ta hướng về Phật hồn, lo tu tịnh, ăn năn hối cải mới thấy rõ tiền kiếp đã làm sai lầm. Ngày nay chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất, phải thọ tội, chấp nhận, nhẫn hòa, khai thông trí tuệ chúng ta, thì ở đâu chúng ta cũng được hưởng phước. Phước đó do đâu? Sự công bằng đó ở đâu? Chúa đã ban sự công bằng cho chúng ta ở chỗ nào? Ngay hơi thở của các bạn đây, chiều mến truyền cảm bất cứ giờ phút khắc nào chạy toàn thân của các bạn, phục vụ tối đa để cho các bạn thấy rõ bạn hơn, thấy rõ chúng ta đã hưởng cái lộc phục vụ của Thượng Đế, phục vụ của Chúa, phục vụ của Phật chư tiên, rõ ràng của nhân loại, của những nhà trí thức khoa học đã phục vụ chúng ta, mà chúng ta chỉ biết xài phi và chưa đóng góp, chưa thật sự phục vụ. Nếu nhân loại thật sự phục vụ cho nhau, thế gian hòa bình tức khắc, không có sự cạnh tranh vô lý, không có sự thù hẹp đen tối nữa. Chúng ta phải mở tâm, sống trong biển yêu của Thượng Đế, trong biển yêu của Chúa. Lời nói của Chúa không bao giờ thay đổi. Từ bao nhiêu triệu triệu kiếp sau nữa, chân lý là chân lý không thay đổi. Chân lý kêu gọi con người phải thực hiện tha thứ và thương yêu, tình thương và đạo đức. Nhưng mà ngược lại, không biết tha thứ và thương yêu, lợi dụng tình thương và đạo đức, phê phán đầu này, phê phán đầu kia, không giữ thanh tịnh để học, để tiến. Đúng thiên ý đã quy định cho chúng ta đến đây trong thời gian tạm rồi chúng ta phải ra đi. Có ai dám đưa tay lên nói tôi là con người sống vĩnh viễn tại thế không? Chắc hẳn những vị đã học hết sách rồi, là một vị bác sĩ cũng không dám xưng rằng tôi có thể sống vĩnh viễn tại thế. Có thuốc kẹp kèm một bên nhưng cũng không được. Thấy cái quy luật của Thượng Đế, thấy quy luật của Chúa rõ ràng chưa? Cho nên chúng ta biết được đó, chúng ta ngoan ngoãn làm con người. Trong con người phải biết thực hiện tình thương và đạo đức. Xác này là của bề trên ân ban cho chúng ta, cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, mà chúng ta nào đã có thì giờ thương yêu nó. Cái xác các bạn đang mang đây chưa biết thương yêu nó. Nếu các bạn biết thương yêu nó thì các bạn phải xây dựng nó, phải trìu mến nó, phải tìm hiểu nó, phải khai thông sự tâm tối của nó để trở nên sáng suốt. Thì các bạn thấy vạn sự khởi đầu bởi nhất không, từ không mà có. Chân không là bạn đó, cái thức của bạn là không, không theo bên tả mà không theo bên hữu, lúc nào cũng trung dung khai triển tâm linh và mở tiếng tới vô cùng, mới đúng đường lối thanh cao của bề trên đã ân định. Mà chúng ta người nào cũng muốn giải thoát, nhưng mà chỉ không chịu giải thoát mà thôi. Muốn nhưng mà không chịu là không hành. Tu mà không hành, tu còn tranh chấp là tu không hành. Tu phải thực hiện tình thương và đạo đức. Những điều ta hiểu ta nên truyền bá cho mọi người, cái ta không hiểu ta phải học để ta tiến. Đó là thật sự người tu, mới đi đứng đúng trong cái thức vô cùng bất tận của tâm linh. Các bạn không còn bị chèn ép nữa, và không còn nuôi những sự eo hẹp trước kia nữa. Càng ngày càng tu thiền, càng thấy mình phải càng thương yêu. Tới cọng cỏ còn quý, hột cát chúng ta cũng quý. Hột cát các bạn đang đạp lên mình nó, mà tại sao lại các bạn quý? Giờ phút lâm chung chết rồi, xác bạn cũng nhờ hột cát che thân. đừng có thấy học các mặt khi, đừng cho ta đây là cao lớn, đừng cho ta đây là hay hơn hết, đừng cho ta đây là có sức mạnh. Chúng ta không có sức mạnh, không có sức mạnh đấm đá, nhưng mà thật sự chúng ta có sức mạnh về tình thương và đạo đức, thương yêu và tha thứ. Đó là sức mạnh cuối cùng. Quý vị đã làm cha mẹ, đã làm con, đã làm vợ, làm chồng, suốt cuộc quý vị phải ăn năn và tha thứ và thương yêu. Ai cũng có sự trắc ẩn trong tâm, buồn hờn trong tâm. Ngày hôm nay hiểu được chân lý và hiểu được đường đi của chúng ta là vô cùng tận. Chúng ta ôm những sự trắc ẩn để làm gì? Buồn phiền để làm gì? Chúng ta nên thực hiện thương yêu và tha thứ. Cho nên kỷ nguyên di lạc đã đến rồi. Di thiện tố lạc, mọi người chúng ta đang hít thở thanh khí nhẹ nhõm. Các càn khôn vũ trụ sống trong chế độ tự do, tôn trọng nhân quyền, thương yêu cởi mở. Chúng ta đi bước tới một bước nữa thì chúng ta thấy cảnh hòa bình nội tâm chúng ta có thể thể hiện. Các bạn vui được sống, vui được làm con người, vui được thực hiện một điều thiện lành và tiến tới cái cảnh vô cùng nhân loại đang ao ước. Khả năng của người là vô cùng, không có giới hạn. Các bạn thấy rõ rồi. Lúc các bạn chào đời đâu có biết nhiều chuyện, ngày hôm nay biết đủ thứ rồi sẽ biết nữa. Biết chỉ đến nỗi các bạn quy không và biết tất cả, trở về không nhưng mà hiểu tất cả. Nãy giờ các bạn có thanh nhẹ thì nghe tôi nói chuyện đây, nhưng mà không nghe, nhưng mà hiểu hết. Có nhiều người đã tham thiền thanh nhẹ, nghe mà không nghe, vẫn hiểu hết, và vẫn nói lại như thường, và cởi mở, khai sáng tâm linh người khác. Đó là một người có hạnh tu. Cho nên ngày hôm nay huynh đệ tỷ muội chúng ta có duyên lành, có ngày tốt đẹp, lập đại hội ở kỳ năm này, nhìn lại nhau, thương yêu, xem trình độ mọi người đã tu đến đâu, và sự thức giác của họ đến đâu. Và chúng ta mới thấy rõ rằng sự sắp đặt của bề trên để cho chúng ta có cơ hội tương ngộ. Có nhiều người nói rằng đại hội này sẽ không thành, là ý của người phàm. Nhưng sự thành là do đâu? Phải do bề trên không các bạn? Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Chúng ta phải kính động đấng bề trên. Không có bề trên, không có cha mẹ trời, chúng ta không có khả năng ngồi đây. Các bạn đã lớn mạnh trong tâm hồn, đi đứng rõ ràng, tranh chấp, học hỏi, tiến hóa. Đó là một cơ nhồi quả để dẫn cho tâm linh tự thức và tự tiến. Chúng ta càng tu càng thấy rõ Ngài hiện diện trong tâm thức chúng ta. Nếu chúng ta chịu dọn sạch tâm thức của chúng ta là nơi đón rước Chúa đó. Chứ không phải dọn căn nhà sạch kêu bằng đón rước. Hỏi cho những người ở rừng làm sao được Chúa độ? Những người nghèo khổ ngoài phố làm sao được Chúa độ? Tâm họ lành, tâm họ hiền, tâm họ biết tha thứ thương yêu, tâm họ chỉ cầu mong mọi người tiến hóa. Hạnh hy sinh của họ có thể ảnh hưởng cho tất cả những người lầm đường lạc lối để trở về với sự chân giác cần thiết. Các bạn nhìn một người ăn xin có đủ phương tiện như các bạn không? Nhưng mà nó vẫn sống. Nó thấy nó khó qua, nhưng ngày ngày qua vẫn qua. Ai đã đưa nó qua? Ai đã dẫn dắt nó? Ai đã thầm thì trong tâm nó? Ai đã chỉ rõ cái lỗi của nó và nó đã xưng tội với ai? Thâu đêm đau khổ, nắng lạnh mưa phùn là cơ hội cho nó xưng tội của nó. Cho nên tất cả mọi trạng thái vạn linh đã và đang học tu tiến. Cho nên khi các bạn hiểu được gia đình là ân sư, gia đình của các bạn luôn luôn có sự gút mắt, sự kích động và phản động, nhưng mà nhờ đó các bạn phải nhớ lấy đó lấy quán làm ẩn, rồi các bạn mới biết đường đi. Nhịn nhục là quan trọng. Thành tiên thành Phật cũng xây dựng đức nhịn nhục. mới có cơ hội tiến hóa. Muốn nhận lãnh sự thanh nhẹ bên trên cũng phải nhịn nhục. Các bạn thi đậu bác sĩ, kỹ sư, nếu các bạn không nhịn nhục làm sao các bạn ra trường được? Thầy dạy gì các bạn phải đâm đâm đó mà học. Tràn đầy sự nhịn nhục của các bạn mới có thành công. Nhưng mà sự thành công đó cũng chưa đến đích. Ngày hôm nay các bạn thấy tu không cần nói nữa, tự thức mở ra, chúng ta thấy mấy con đường đi vô cùng. Chúng ta thấy có nơi trú ẩn, có nhà cửa, có cha mẹ, có cảnh vinh quang đời đời ở bên trên. Chúng ta mới nhìn lại sự đi lại của nhân loại, kể đến người đi không ngừng nghỉ, liên tục liên hồi, kẻ sanh người diệt. Cũng mắt mũi tai miệng ngũ tạng như nhau, nhưng mà ôm lấy để tiến hóa, ôm lấy để thức, mọi trình độ đều khác nhau. Cho nên tôi đã thường nói trình độ không mua không bán được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta được cơ hội học hỏi và tiến hóa trong thanh tịnh. Vì tương lai đây khoa học sẽ chứng minh cho các bạn thấy rằng những sự di chuyển của con người càng ngày càng ngắn gọn hơn. Bây giờ các bạn xem tivi, ở tiểu bang này nói tới tiểu bang kia nghe cũng có thấy hình ảnh rồi. Càng ngày càng đơn giản sự di chuyển mới là có cơ hội thức tâm để tìm ra phần hồn. Phần hồn của chúng ta nháy mắt là phóng lên trung thiên thế giới, nhưng mà thiếu thanh tịnh làm sao đi. Cho nên chúng ta đã mượn cái pháp khứ trượt lưu thanh này thực hành, mà trong thực hành nó có thử thách. Lời phát nguyện của các bạn, tôi muốn thực hành đến đích, nhưng mà đến đó các bạn ngưng và các bạn chuyển hướng, đó là đi tới một bước lùi ba bước. Nếu xây dựng được đức tin của chúng ta và thực hành, tìm được khả năng chúng ta phải khai thác tận cùng những sự lố bịch tâm tối của nội tâm nội tạng của chúng ta, là chúng ta có cơ hội thành đạt. Ý chí là vô cùng. Cho nên tôi đã khuyên tất cả mọi người, đạo nào giữ đạo nấy, mượn cái phương pháp này thực hành rồi các bạn thấy cái cơ duyên của các bạn hợp đâu thì đi đó, không có bao giờ bị kẹt nữa. Chỉ có tháo gỡ mới có thăng hoa, ôm lấy thì trói buộc, làm sao tiến tới được. Hoàn cảnh đã chứng minh cho các bạn rõ ràng, tạo nghiệp thì phải thọ nghiệp, lấy vợ để con ràng buộc, một bước rời khỏi nhà cũng không được, đó là đang thọ tội. Và do đó chúng ta mới có cơ hội thức tâm tu thiền. Và khi tu thiền thì biết về con đường giải thoát của phần hồn. Để chi? Để cứu ta và cứu vợ con, cứu những người xung quanh chúng ta, những kẻ đang lầm lạc trầm luân trong bể khổ không có lối thoát. Chúng ta phải dùng trì kỳ trí thực hiện, lấy quán làm ân. Sự kích động và phản động của bên ngoài nó là hỗ trợ cho chúng ta có cơ hội thức tâm. Cho nên mọi người chúng ta đều có nhiệm vụ sửa mình và tiến hóa, đóng góp cho cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải các bạn làm việc nhỏ đâu. Hơi các bạn hít vô thở ra, cung ứng cho ai? Hít những thanh khí điển cả càn khôn vũ trụ, rồi hòa với càn khôn vũ trụ. Mà nếu các bạn được thanh lọc hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng cách, thì các bạn làm việc gì? Làm một việc cho tất cả mọi việc, làm cho thanh khí càng ngày càng mở, mỗi người càng ngày càng vui. Tâm trí các bạn cởi mở và không nuôi dưỡng sự eo hẹp. Chúng ta thiết tưởng trong căn phòng này chúng ta đã có thanh khí tự do, biết tình thương và đạo đức là quan trọng. Cho nên ngày hôm nay chúng ta ngồi lại nhau để tìm cái phương pháp kỹ thuật làm sao tháo gỡ sự kích động của tôi mới trở về với sự sáng suốt, mới thực hiện được tình thương và đạo đức. Đó là mượn cái pháp. Cái pháp chỉ tạm mà thôi, nó là phương tiện giúp đỡ cho các bạn, rồi các bạn sẽ tự đi chứ không ai đi cho các bạn. Cho nên chúng ta phải bỏ công nó mới có tiếng. đời đạo sâm tu. Ở đời các bạn không đi học, làm sao các bạn có công ăn việc làm? Mà tu các bạn không hành, làm sao các bạn đắc? Phải dùng lý thuyết che giấu sự sáng suốt của các bạn, là chính các bạn tự lường gạt các bạn mà thôi. Chân lý là chân lý. Chúng ta ở chỗ giết chóc Việt Nam chết biết bao nhiêu người, nhưng mà rồi cũng còn người Việt Nam, tiếng nói người Việt Nam vẫn vang vang trên thế giới. Và để thấy rõ những gì người đã tìm được, những gì người bằng lòng cống hiến, và những gì người sẽ buông bỏ trong cái thể xác tạm bợ này. Cho nên chúng ta rất vinh hạnh để hiểu rõ đường đi nước bước. Chính mình phải đi, chính mình phải hành mới có thành đạt. Cho nên ngày vui đến với chúng ta, mọi người chúng ta đồng ý ngồi gần nhau học hỏi tia thanh điển của nội tâm, từ điển của các bạn có. Ở đời họ nói từ điển là chỉ Phật mới có. Không, các bạn có từ điển. Nếu các bạn không có từ điển, các bạn không biết thương yêu, các bạn không biết lấy vợ, các bạn không biết để con, các bạn không biết giúp việc cho xã hội, đó là từ điển của các bạn. Nhưng mà nó bị giới hạn bởi sự kích động và phản động của ngoại cảnh, mà chúng ta yếu hèn lui về sự chống trả. Mà nếu chúng ta thanh nhẹ thanh tịnh thì chúng ta phải phát quang ra, khai thông từ điển để thường độ chúng sanh bằng nhịn nhục. Đó, một người cha hiện tại nhịn nhục biết bao nhiêu ngày hôm nay mới nuôi được đứa con lớn, qua biết bao nhiêu sự chông gai thử thách, những người vẫn không thay đổi ý chí bất khuất, thương yêu và tha thứ trong tinh thần cứu độ. Đã làm, đã thành. Quý vị đã thành hết, không có người nào không thành. Nhưng mà còn về phần hồn thì phải đi trong thanh tịnh, để thực hiện bi trí dũng trong thanh tịnh mới thấy rõ chính mình. Tôi là con người đã thực hành qua mọi trạng thái, qua mọi thử thách, qua mọi đau khổ, qua mọi tình đời xảo trá, và tôi thấy rốt cuộc phải quy không. Nếu không quy không, không có thể đo lường sự sai lầm của chính mình. Tâm các bạn còn tranh chấp, các bạn đâu có thấy sự sai lầm của các bạn, mà các bạn hướng thượng ngay trung tim bộ đầu, thanh nhẹ trở về không, hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Đó là ánh sáng từ bi vô cùng để đo lường sự sai lầm của các bạn, và các bạn sẽ ăn năn sửa tiến. Có phải mình chúng ta tự làm mới có không? Cho nên cái phương pháp pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp này là đời đạo sống tu, không kêu các bạn bỏ gia đình, nhưng mà kêu các bạn bỏ tâm động loạn, kêu các bạn sử dụng cái gươm tình thương và đạo đức của Chúa để cắt đứt những sự ô trược trong nội tâm, sự tranh chấp vô lý. Đòi hòa bình không bao giờ có hòa bình nếu các bạn không chịu cắt đứt những phần ô trược đó. Ngày hôm nay chúng ta tu, chúng ta làm pháp luân thường chuyển là lấy cái gươm sáng suốt của Thượng Đế về cắt phần ô trược trong nội tâm nội thức của chúng ta. Tâm các bạn mở được sự trói buộc, các bạn mới thấy giá trị của đạo pháp là quân bình. Nếu tâm các bạn còn chưa cắt đứt được, chưa dứt khoát, thì luôn luôn ở trong tâm tối. Cũng như con người, chiếc ghe đang trôi giữa biển cả mà thôi. Để cho họ làm thi thơ, xem ta cho ta không làm được. Cho nên ngày hôm nay các bạn tu trở lại quân bình rồi, các bạn mới ngắn gọn vài lời vài câu thì các bạn thấy các bạn đã tiến rồi. Trong cõi thanh nhẹ có bạn, chứ không phải là bạn là con vật tầm thường tại thế đâu. Ý chí các bạn là vô cùng, không ai phục ai hết. Mỗi người có một đường lối riêng biệt, nhưng rốt cuộc cũng phải quy nhất trở về không. Vốn chúng ta không, giáng lâm xuống thế gian là không, vô tư. Ngày nay ôm một đống rác động loạn tranh chấp mà chưa chịu từ bỏ, chưa chịu quét dọn, rồi ca tụng Chúa, ca tụng Phật, nhưng chỗ đâu mà rước Chúa rước Phật? Dơ giấy quá làm sao rước được? Phải thanh sạch đi bạn, thương yêu tha thứ đi bạn, mở một cái dinh thự trong nội tâm các bạn, các bạn mới đón rước được trời Phật. Cứ bị tứ quan phỉnh phờ, mắt mũi tai miệng, kích động thị phi ở đâu đưa đến cũng cho là thật, rước vào tâm, chỗ đó nó dơ dây rồi. Chúa không đến đâu, Phật không đến đâu, kẻ hiền cũng không gần mình được. Hiểu điều này quan trọng lắm. Người tu phải hiểu rõ điều này mới có cơ hội thức tâm, chứ không phải xưng danh tu mà đắc đạo đâu. Phải thực hành, rồi còn qua nhiều cơn thử thách ở bên trên mới trở về nguồn cội. Nhà cửa đó, cha mẹ đó, nhưng mà đi không đến, vì chúng ta còn sự tranh chấp trì trệ quá nặng, ôm lấy sự trược ô, làm sao chúng ta tiến tới sự thanh nhẹ bề trên. Mà kỳ thật sự thanh nhẹ là cứu độ tất cả. Sự thanh nhẹ là có tất cả và không bao giờ mất. Cái của vô tận đó mọi người đều có mà không chịu hưởng. Đến tóc bạc mắt lờ cũng chưa biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Có phải thiếu thanh tịnh không các bạn? Cho nên giờ phút lâm chung của một người bô lão, chỉ thở một hơi thở ra, trút hơi thở ra là linh hồn xuất khỏi xác. Thì ngày hôm nay chúng ta làm pháp luân thường chuyển, khai mở ngũ tạng, ngũ thức của chúng ta rồi, thì trong nháy mắt thấy các bạn không còn ở trong thể xác nữa. Lúc đó các bạn mới quyết định đường đi và thấy rõ rằng các bạn đã từ trên giáng lâm xuống thế gian, ngày nay trở về không có phải cái chuyện khó khăn, không phải một đạo mới, và không thấy một sự quyền diệu nào hết. Chính bạn đã giáng lâm xuống thế gian này vì tội trạng, ngày nay thức tâm sửa chữa, ăn năn hối cải, thì các bạn xuất ra mấy hồi trở về đường cũ, không phải đường mới đâu bạn ơi. Con đường cũ của bạn đến mà của bạn quên đi, rồi ngày hôm nay thanh tịnh rồi các bạn trở về. Cho nên cái đạo này là cái đường lối để cho mọi người mở sự rối ren và trở về căn bản của mọi người, là một kỹ thuật tháo gỡ mà thôi. Nó không phải là một tôn giáo, và nó không phải là một bề phái, nó không làm chính trị, nó không theo một phương hướng trái hay là mặt, nhưng mà nó chỉ giữ con đường trung dung tiến hóa, học hỏi vô cùng. Cho nên Thượng Đế gửi nó xuống đây để cho nó học, cho nó nhồi quả, cho nó nhận thức sự đau khổ, và nó không làm người khác đau khổ nữa. Cho nên bạn đạo vô vi đã bị đau khổ rất nhiều, bị hoàn cảnh vầy xéo rất nhiều, trong lúc tu bị xã hội khinh thị đủ thứ, nhưng ngày hôm nay đã trở về với thanh tịnh rồi, để một lòng muốn cống hiến cho mọi người. Trước kia tôi tu cũng vậy, chỉ có một mình vỏn vẹn, biết bao nhiêu người khinh thị, cả gia can khinh thị, coi tôi không ra gì. Và có thể nói rằng mọi người theo người này trước sau này sẽ đi xin ăn chứ không làm gì hơn. Nhưng mà với ý chí vô cùng của tôi, với thế kỷ mới tôi cũng là học, tôi cũng là một học trò của trường dòng, ngoan ngoãn với các thầy các cha. Tôi muốn tìm một đường giải thoát cho tâm linh của tôi, hằng cầu xin, hằng đi nhà thờ. Nhưng mà rốt cuộc tôi ngộ được cái pháp này, tôi mới quý các cha hơn, tôi quý các thầy hơn. Ngài đã hy sinh để tìm gì? Để tìm phân hồn, để cống hiến cho nhân loại, hy sinh trọn đời để cứu độ những người đau khổ. Cái gương lành quá tốt, cho nên chúng tôi luôn luôn noi theo gương đó mà về thực hành, mượn được cái phương pháp này, ngày đêm lo tu lo sửa, làm sao xứng đáng làm con người không biết giận hờn, biết thương yêu, biết tha thứ, biết xây dựng, mới thấy rõ trách nhiệm của cái mạng sống này. Đến lúc tôi cũng chán đời, tôi muốn quyên sinh. Nghe các cha nói có hồn, vậy chứ chết rồi đi đâu? Tôi cũng muốn chết để xem cái hồn. Nhưng mà tôi ngộ được pháp này, tôi tu, tôi thấy rằng tôi được ly khai khỏi thể xác tôi, và một tâm, một lòng, một dạ học đạo, chứ không phải ly khai đi pháp quay thiên hạ. Càng tu càng cảm mến cha trời, càng tu càng thấy sự quyền diệu của Ngài đã ân độ từ bước đi, giấc ngủ, miếng ăn, để chỉ rõ hạnh hy sinh cho tôi thấy. Hột lúa đã hy sinh bao nhiêu kiếp, nó không khác gì một vị Bồ Tát để cứu độ chúng sanh. Chúng ta không có gạo làm sao chúng ta lớn, nó hy sinh vô cùng. Con thú cũng vậy, đã bị tội lỗi rất nhiều ngày nay chết đi, muốn hy sinh để chuộc tội, mong trở lại làm con người. Cộng rau cũng vậy, thủ trảm bá đao để đóng góp cho con người no ấm, tự thức, tự dẫn tiến và dẫn tiến người khác. Mình thấy tràn đầy sự hy sinh ngay trong rừng rậm. Sự tiến hóa của cây cối cũng nằm trong trật tự siêu nhiên của luồng điển bề trên đã sắp đặt. Loại đắng theo đắng, loại cây theo cây, loại chua theo chua, đều chấp nhận nhẫn hòa để được thăng hoa cao lên. Hòn đá cứng đầu chứ cách mấy đi nữa cũng phải mòn mới có cơ hội thăng hoa đi lên. Đá phải mòn kìa mà, người cứng đầu được bao lâu? Cho nên chúng ta thấy tình yêu của Thượng Đế, bất cứ nẻo hấp nào cũng có sự hiện diện của Ngài, có sự xây dựng của Ngài, có sự diều tiến của Ngài. Nếu chúng ta ý thức được Ngài nơi ta và Ngài đã giúp ta, ta đang sống với Ngài trong tinh thần phục vụ vô cùng đó, chúng ta chưa phục vụ. Nếu chúng ta biết được phục vụ thì vui biết là bao nhiêu. Đó là kỷ nguyên Di Lạc đó các bạn. Chúng ta phục vụ cho nhau, thương yêu, cởi mở, xây dựng. Hỏi chúng ta vui không? Di thiện tối lạc, đi về con đường thiện giác, toàn ngã thiện giác, mới thấy sự lạc quan trong nội tâm. Chứ không phải một ông Di Lạc ở thế gian đặt một ông Di Lạc cái đó trật sự. Các bạn tu sửa thì các bạn trở nên di thiện tối lạc, từ cái ác ôn các bạn bỏ trở về thiện giác, giúp đỡ cứu khổ ban vui, thì sự lạc quan nó bừng sáng trong nội tâm các bạn, đâu còn nản nữa, đâu còn khổ nữa. Tham mới có nản, tham mới thấy khổ, vui hòa không thấy khổ. Các bạn thanh tịnh đi, nhìn cọng cỏ, các bạn thấy thiên sinh nhân, hà nhân vô lộc, địa sinh thảo, hà thảo vô căn. Có cái cọng cỏ nào mà không có rễ hút nước đâu, người nào không có miệng để ăn đâu. Chúng ta thấy rõ sự công bằng của trời Phật đã sắp đặt. Nhưng mà chúng ta thiếu công bằng vì lòng tham tâm tối. Cho nên chúng ta ăn năn hối cải rồi, chúng ta mới giữ được cái thức hòa đồng. Mà muốn đạt cái đó, chính bản thân tôi đã tìm, tôi tìm đủ thứ hết rồi. Tôi chỉ dùng cái nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật là cái chấn động lực vô cùng trong nội thức, mà không được khai khẩu ý niệm ba giới quy nhất. Lúc đó các bạn mới thấy điển rút bồ đạo. Lúc đó các bạn mới tự động nói là điển. Nhưng mà hiện tại bây giờ các bạn có điển đâu có ai biết. Nếu không có điển các bạn làm sao đi đứng được? Nếu không có điển các bạn làm con mắt các bạn nháy được? Các bạn nhìn trong bộ máy biết bao nhiêu thần kinh của điển. Nhưng mà cái điển chánh cung cấp của các bạn là ở đâu?
lửa trời thanh nhẹ đó bạn. Nếu không có lửa trời thanh nhẹ thì cơ tạng của các bạn không bị hư thối hết, không có di chuyển được. Nhưng mà thần kinh của các bạn đầy đủ, cũng khác gì trong cái máy kiểm soát bằng điện quang. Cho nên nhiều người không hiểu điện. Từ đầu chí chân các bạn là điện, đang sử dụng điện văn minh, mà trở về với thanh tịnh nữa là các bạn đứng vào siêu văn minh khoa học, bước vào kỷ nguyên siêu văn minh khoa học, thì tất cả cái gì cũng đều đơn giản hết. Rồi đây các bạn sẽ đơn giản nữa. Bây giờ cái máy thu hình đây cũng còn lớn, sau này còn đơn giản nữa. Chính các bạn tu mở huệ, mở mô ni châu rồi, các bạn thấy cái máy thu hình nằm hẳn trong bạn. Máy thu hình này chia sớt bởi khối óc của bạn một phần mà thôi. Còn sự thanh tịnh trong khối óc của các bạn sẽ thu hút biết bao nhiêu hình ảnh. Từ mấy chục năm nay, nhìn thì biết, tả lại cảnh đầy đủ, không khác gì cuốn phim. Một sắc na các bạn thấy rõ tất cả những tiền kiếp của các bạn, rồi các bạn có thể quyết định con đường ở tương lai. Cho nên tương lai con người nhờ vật chất, khoa học vật chất thành tựu, rồi con người lầm tham của con người không đạt, mới thức tâm trở về với chính mình, tu thiền mới khai mở. Đây là một cơ cấu siêu văn minh điển quang đầy đủ máy móc. Những cái điện toán bây giờ là chia từ khối óc mà ra, mà con người còn kinh sợ. Vậy chứ khối óc của chúng ta khai thác ra thì thế nào? Ác nhất cũng ta mà hiền nhất cũng ta. Nếu chúng ta hướng thiện rồi thì cảnh hòa bình đâu có xa với chúng ta. Cho nên trung tâm bộ đầu của các bạn là liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, chứ không phải yếu hèn đâu. Các bạn đừng tưởng các bạn có chút xíu thôi. Không, chút xíu đó mà oai nghiêm đủ thứ. Sự sáng suốt của các bạn, một tia sáng mà điều khiển một thể xác gồ ghề hiện tại, từ bao nhiêu mai đến đây ngồi để nghe chân lý, ngày nay mới hiểu khả năng của các bạn. Chỉ có một điểm sáng suốt đó thôi là làm chủ toàn thân. Mà điểm sáng suốt đó thoạt lớn thoạt nhỏ, nhập xác bạn là nhỏ, mà hòa với càn khôn vũ trụ là lớn. Làm việc không ngừng nghỉ. Chứ các bạn đừng nghĩ là bắt các bạn được nghỉ phép, được đi chơi, không đi chơi đâu. Tim các bạn đập hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng khắc là đang làm việc vận hành trong cái tiểu thiên địa này. Các bạn có mắt, mũi, tai, miệng, tứ quan, các bạn có tim, gan, tỳ, phế, thận, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Đó, nó cũng liên hệ với càn khôn vũ trụ là một. Nhưng mà ôm động bả tịnh thành người ta, mà ôm tịnh bả động thì thánh tại thế gian. Không biết giận hờn, vui hòa thì biết, đụng đâu mở đó. Nói thì dễ, làm thì khó, vì đã bị trói buộc, xiềng xích bởi gia can, tội trạng từ tiền kiếp ngày nay phải thọ lãnh. Chứ đừng nói địa ngục sáng suốt vậy mà không chỉ đường tôi đi để tôi lầm lạc hoài. Có chỉ đường chứ. Sao các bạn yêu người này không yêu người khác? Rồi để cho một đống này là không để đống kia. Nó ràng buộc các bạn. Nó đang trói buộc các bạn. Các bạn phải dùng cái kỹ thuật tinh vi này mới mở được cái trói. Rồi các bạn mới thấy căn nào quả nấy. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, chứ không ai tu giùm ai. Cha thương con muốn cầu nguyện cho con nên, nhưng mà cha phải tu. Cha thanh sạch, gốc thanh sạch thì ngành ngọn nó mới được tươi. Cho nên chúng ta chỉ biết tu mà thôi, là trả hết tất cả những cái nợ trần gian. Chỉ biết tu mới chuộc hết tất cả những cái tội của chính chúng ta. Không có tạo nghiệp thì không còn tội, giải nghiệp thì nó càng ngày càng thăng hoa và cởi mở. Cho hôm nay ngày đầu tiên của khóa học kỳ năm, tất cả các bạn đã nghe qua những gì sư phân tích, để cho phần hồn cảm động và tự thức thấy vị trí của chính mình, chúng ta phải đứng ra làm việc với cả càn khôn vũ trụ. Ăn lộc trời phải làm việc trời, phải thực hiện tình thương và đạo đức, tha thứ và thương yêu, nhịn nhục tối đa. Xác chúng ta bị bầm nhiều kiếp rồi, nhưng mà ngày nay cũng còn sự hiện diện, đó mới thấy sự vô cùng. Và cái khám của ông trời không có ai phá hủy được. Bạn phá hủy cái khám này rồi sẽ có khám khác giam các bạn, trừ phi các bạn tự thức tự đi, là một con ngoan của đấng thượng đế, cố gắng tu hành trong thanh tịnh. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.